đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Phan Minh, Thanh Hà, Tuấn Thảo và Chi Phương xin kính chào quý khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024. Tại Liên Hiệp Quốc, Nga bác bỏ triển hạn cơ chế giám sát các trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Moscow vẫn tố cáo Kiev có liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát. Pháp thông báo nhiều nước gửi binh sĩ hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Olympic 2024. Mỗi ngày một sự kiện, Ukraine tìm cách lôi kéo các nước Tây Ban Căng cùng sản xuất đạn dược. Theo dòng thời sự, khủng bố Moscow dấu hiệu báo trước một làn sóng ngầm từ những phong trào Hồi giáo vũ trang. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua 28 tháng 3, Nga, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đã phủ quyết gia hạn Ủy ban chuyên gia của Liên Hiệp Quốc có nhiệm vụ giám sát việc thực thi các lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Trong cuộc bỏ phiếu này, Trung Quốc đã vắng mặt.
Bộ Ngoại giao Mỹ lập tức lên án Nga phá hoại nền hòa bình và an ninh thế giới khi cho rằng những gì Nga làm chỉ để tạo thuận lợi cho cuộc đổi chác mà Moscow đúc kết với Bình Nhưỡng, đặc biệt là về vũ khí. Về phần mình, Hàn Quốc trong một thông cáo đánh giá là Nga đã có một quyết định vô trách nhiệm, từ ngữ trong nguyên văn. AFP nhắc lại, từ năm 2006, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ban hành các lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên do nước này thực hiện các chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Những trừng phạt này đã được siết chặt thêm vào năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, từ năm 2019, Nga và Trung Quốc nhấn mạnh đến tình hình nhân đạo đối với người dân Bắc Triều Tiên và yêu cầu nới lỏng các biện pháp vốn dĩ không ghi ngày kết thúc, không đạt được các mục tiêu. Nga đã nhắm vào Ủy ban chuyên gia chuyên trách theo dõi việc thực thi các biện pháp trên. Thông tín viên đài RFI Nikola Roka từ Seoul cho biết thêm.
Được công bố vào đầu tháng 3, bản đầu tiên trong số hai báo cáo thường niên của Ủy ban chuyên gia rất có thể là bản cuối cùng. Báo cáo này đã làm sáng tỏ vai trò các tin tặc của chế độ, số người lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài, cũng như nhiều phương pháp khác nhau được Bình Nhưỡng sử dụng để thu được ngoại tệ và vẫn tránh được các biện pháp trừng phạt. Theo ông Nicolas de Rivière, đại diện thường trực của Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Ủy ban này là một công cụ thiết yếu trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Ông giải thích, từ nhiều tháng qua, Bắc Triều Tiên cung cấp cho Nga thiết bị quân sự để hỗ trợ cho cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, và điều này vi phạm nhiều nghị quyết mà chính Nga đã bỏ phiếu thông qua. Một vụ thử hạt nhân mới là không thể loại trừ. Trong bối cảnh này, ai có thể nghi ngờ nghiêm túc về tính thiết yếu của một nhóm chuyên gia độc lập thu thập tài liệu về những hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an? Đi biện minh cho việc phủ quyết, đại sứ Nga đã khẳng định rằng ủy ban này đã phục vụ lợi ích của phương Tây và ngăn chặn khả năng của Hội đồng Bảo an cùng với thời gian xem xét tính xác đáng của các biện pháp trừng phạt, một lập luận mà đại sứ Pháp đã bác bỏ. Ông nói tiếp, xin đừng nói là cần phải thay đổi hay hủy bỏ nhiệm vụ của nhóm chuyên gia để có thể thảo luận chung về việc xem xét lại các lệnh trừng phạt. Dự thảo nghị quyết được trình bày hôm nay thậm chí còn đề xuất một kế hoạch xem xét lại như thế từ nay cho đến tháng 4 năm 2025. Ủy ban chuyên gia này tiếp tục hoạt động cho đến ngày 30 tháng 4 trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Việc xóa sổ cơ chế này không liên quan gì đến việc các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên tiếp tục có hiệu lực. Son mandat, sa disparition ne remet pas en cause la continuité des
sanctions contre la Corée du Nord. Nicolas Roca, Séoul, RFI. Trung Quốc khuyến cáo các nước Đông Nam Á giải quyết tranh chấp về Biển Đông ở cấp vùng, không nên lôi kéo các thế lực bên ngoài khiến căng thẳng vượt ngoài tầm kiểm soát. Phát biểu tại Diễn đàn Châu Á-Bắc Ngao ở đảo Hải Nam ngày hôm qua, đặc sứ Trung Quốc về biến đổi khí hậu Lưu Chấn Dân kêu gọi các nước Đông Nam Á nên trân trọng hòa bình bền vững ở trong khu vực.
Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, ông Lưu Chấn Dân lấy làm tiếc khi thấy căng thẳng gia tăng ở Biển Đông trong năm vừa qua. Việc Mỹ, Nhật Bản và Philippines thắt chặt hợp tác quân sự có nguy cơ khơi mào một cuộc xung đột mới ở Đông Nam Á. Ông cũng cảnh cáo các nước bên ngoài khu vực nên hỗ trợ các quốc gia ở Biển Đông tìm ra những giải pháp công bằng thông qua đàm phán thay vì thổi bùng ngọn lửa và gây rủi ro, hết lời dẫn. Đối với các nước Đông Nam Á, quan chức ngoại giao Trung Quốc khuyến cáo không nên chọn phe và cần hiểu và trân trọng hòa bình có từ ba thập niên qua ở trong vùng kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. và cần nỗ lực để ngăn xung đột trỗi dậy ở Biển Đông. Ông Lưu Chấn Dân đưa ra những bình luận trên sau một loạt vụ va chạm gần đây giữa Trung Quốc và Philippines trong những khu vực tranh chấp ở Biển Đông, đặc biệt là ở bãi Cỏ Mây và bãi cảng Scarborough. Trước những hành động hăm dọa của Trung Quốc, Philippines tái khẳng định không chịu khuất phục dù không muốn gây chiến hay rắc rối ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày hôm nay, được Reuters trích dẫn, Bộ Quốc phòng Philippines đánh giá, những thông cáo gần đây của Trung Quốc cho thấy nước này bị cô lập với phần còn lại của thế giới vì những hoạt động bất hợp pháp và thiếu văn minh của họ ở Biển Đông. Theo Manila, Bắc Kinh bắt chẹt các nước nhỏ hơn và chính phủ Trung Quốc không có khả năng tiến hành các cuộc đàm phán cởi mở, minh bạch và hợp pháp, hết lời dẫn. Chiều hôm qua, khi được hỏi về những va chạm mới đây ở bãi Cỏ Mây giữa Trung Quốc và Philippines, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Nguyễn Đức Thắng tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với toàn bộ quần đảo Trường Sa.
Sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc dường như bị dậm chân tại chỗ. Trong một bản báo cáo mới được công bố thứ tư vừa qua, viện Lowy của Úc cho rằng Bắc Kinh đã không tôn trọng nhiều cam kết trong các dự án đầu tư hạ tầng ở Đông Nam Á.
Trung Quốc cam kết đầu tư tổng cộng 84,3 tỷ đô la cho giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2021, nhưng trên thực tế, Bắc Kinh chỉ chi có 29,6 tỷ đô la, theo số liệu được Viện Lowy trích dẫn. Nhiều dự án đường sắt ở Thái Lan và Philippines đã bị hủy. Viện nghiên cứu của Úc nêu một số nguyên nhân như bất ổn chính trị ở một số nước hoặc các đối tác địa phương không tuân thủ cam kết vấn đề chuyển đổi năng lượng toàn cầu và đại dịch COVID-19. Vẫn theo báo cáo được báo Nhật Bản NHK trích dẫn, thì tương lai của sáng kiến vành đai và con đường vẫn bất định do nền kinh tế Trung Quốc chững lại và nhiều nước vay tiền của Bắc Kinh gặp khủng hoảng nợ. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã giảm thiểu rủi ro bằng cách chuyển hướng sang những dự án có quy mô khiêm tốn hơn. Tại Malaysia, công ty giao thông kiến thiết Trung Quốc CCC xây dựng tuyến đường sắt Đông Tây dài 665 km có tổng trị giá 10,63 tỷ đô la. Dự án đã hoàn thiện 60% tính đến tháng 3 theo cơ quan thông tấn Betnama và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2026.
Ngày hôm qua, chính quyền Nga tuyên bố là có bằng chứng khẳng định thủ phạm của vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Tokyo City Hall khiến 143 người thiệt mạng có liên hệ với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Cho dù Tổ chức Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra cách đây đúng một tuần, nhưng các quan chức Nga vẫn khăng khăng quả quyết là Ukraine và phương Tây mới là những kẻ chủ mưu. Kiev và các đồng minh bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng Nga tìm cách chụp mũ Ukraine vì lý do chính trị. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enzo cho biết.
Đối với người dân vẫn đang bị sốc, đau buồn và tức giận, chính quyền Nga từ một tuần qua đã tìm cách chứng tỏ là đang hành động tích cực, ví dụ như cuộc khám xét cộng đồng người Tajikistan ở Moscow tối hôm qua mà kênh Telegram thân cận với cảnh sát mô tả là trên quy mô lớn, hoặc các lực lượng an ninh Nga đã tới Tajikistan để thẩm vấn gia đình của những kẻ tấn công khủng bố, theo thông tin của cơ quan truyền thông nhà nước RIA Novosti. Đồng thời, chính quyền Nga tiếp tục quy trách nhiệm cho Ukraine và phương Tây. Kiev và phương Tây phủ nhận hoàn toàn mọi trách nhiệm, và đặc biệt là cho đến giờ, Nga chưa đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho những cáo buộc này. Hiện tại, Ủy ban điều tra cho biết, cuộc tấn công kéo dài 13 phút mà nhóm người này sử dụng súng tự động, truyền hình Nga phát sóng những hình ảnh cho thấy những gì cảnh sát thông báo đã tìm thấy tại hiện trường, hai khẩu súng Kalashnikov, 500 viên đạn và 28 băng đạn. Cách đây hai tuần, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nga đã cảnh báo công dân Mỹ rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch tấn công vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow. Vladimir Putin đã coi những cảnh báo này là sự khiêu khích từ phía Washington.
Ngày hôm qua, cơ quan phản gián Ba Lan thông báo là tiến hành một chiến dịch trên quy mô lớn nhắm vào một mạng lưới gián điệp Nga. Một công dân Ba Lan bị cáo buộc là hoạt động trong nhà. Từ Warsaw, thông tin viên Martin Saban tường thuật.
Il travaillait avec des parlementaires polonais et européens.
Người này đã từng làm việc với nhiều nghị sĩ Ba Lan và châu Âu. Theo thông cáo của cơ quan phản gián, nghi can chịu trụ thực hiện nhiều chiến dịch truyền thông thân Nga tại châu Âu, nhất là khi cho phát tán tin giả và tuyên truyền của Nga. Phản gián Ba Lan hợp sức với đồng nghiệp Cộng hòa Séc để nêu đích danh trang mạng Voice of Europe. Trên trang chủ, nhiều bài viết, các phát biểu và nhiều cuộc phỏng vấn có liên quan đến tình hình quốc tế hiện nay đã được đăng tải với dòng điệu thiên vị và thân Nga. Cũng theo các cơ quan phản gián Ba Lan, mục tiêu đối với Nga là làm suy yếu Ba Lan tại châu Âu, làm mất uy tín của Ukraine trong mắt Bruxelles, cũng như là gây tổn hại cho các định chế châu Âu. Hiện tại, các cuộc lục soát và thẩm vấn đầu tiên đã được tiến hành ở Warsaw và ở miền nam Ba Lan, cách Cộng hòa Séc vài cây số. Nhiều hoạt động phản gián khác cũng được dự trù trong những ngày sắp tới.
Martin Chabal, Varsovie, RFI.
Chuyển sang Trung Đông, Israel liên tục tấn công lực lượng Hezbollah Liban trong những ngày gần đây. Sáng sớm hôm nay, Israel oanh kích vùng Aleppo ở phía bắc Syria, khiến ít nhất 42 lính Syria và chiến binh Hezbollah Liban thiệt mạng. Israel cũng hạ sát một lãnh đạo của Hezbollah ở miền nam Liban. Ngày hôm qua, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Israel kiềm chế, giảm căng thẳng ngay lập tức ở biên giới với Liban sau loạt oanh kích của Israel khiến 12 thường dân thiệt mạng, trong đó có 10 nhân viên cứu hộ, thông tin viên Carrie Norton tại New York giải thích.
Tại Liban, nhiều tổ chức quản lý các trung tâm y tế và hoạt động ứng phó khẩn cấp, do đó 7 nhân viên cứu hộ thiệt mạng tại Abariye trong vụ oanh kích một trung tâm cấp cứu cũng là thành viên của một hiệp hội thuộc một tổ chức Hồi giáo Liban thân với Hamas, còn những nhân viên cứu hộ khác là thành viên Hezbollah. Tuy nhiên, người đứng đầu lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Liban Finul nhắc lại là tấn công vào các cơ sở y tế là điều không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế về nhân quyền. Người đứng đầu lực lượng 10.000 lính mũ xanh được triển khai giữa Liban với Israel cũng lo ngại về tình trạng leo thang căng thẳng, bởi vì để đáp trả thì lực lượng Hezbollah cho biết là đã oanh kích nhiều thị trấn ở hai địa điểm miền bắc Israel. Lãnh đạo Finul kêu gọi nối lại giải pháp ngoại giao và đề xuất hỗ trợ lực lượng vũ trang Liban và Israel để tổ chức một cuộc họp ba bên nếu họ muốn. Trong suốt gần 6 tháng chiến tranh ác liệt giữa lực lượng Hamas và Israel, phe Hezbollah ủng hộ Hamas và quân đội Israel vẫn đối đầu nhau hàng ngày, khiến ít nhất 346 người thiệt mạng, trong đó 1/5 là thường dân.
Une sur cinq est une personne civile. Carrie Norton, New York, RFI.
Tại Hoa Kỳ, được sự hậu thuẫn của hai cựu tổng thống là Bill Clinton và Barack Obama, ban vận động tranh cử của đương kim tổng thống Joe Biden vào ngày hôm qua đã quyên góp được thêm 25 triệu đô la trong một buổi tối gây quỹ ở New York. Trong khi đó, phe Cộng hòa dường như không theo kịp vì phải thanh toán nhiều chi phí tư pháp liên quan đến các vụ kiện tụng nhắm vào ông Donald Trump. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodin tường trình.
Ba vị tổng thống thuộc đảng Dân Chủ cùng có mặt trên sân khấu của một nhà hát nổi tiếng ở New York. Ông Joe Biden, Barack Obama và Bill Clinton cùng với người dẫn chương trình truyền hình là Stephen Colbert đứng ở giữa. Nhà hát chật kín với hơn 5.000 người, mặc dù giá vào cửa dao động từ 225 đô la cho tới 500.000 đô la, tùy thuộc vào mức độ gần gũi với ba tổng thống. Trước khi buổi gặp mặt bắt đầu, ban vận động tranh cử của ông Joe Biden thông báo đã huy động được ít nhất 25 triệu đô la chỉ riêng trong dịp này. Giới thượng lưu ở New York đều là đảng viên đảng Dân Chủ, là những người giàu có và hào phóng trong việc ủng hộ ứng cử viên của họ. Mục đích là để chứng tỏ rằng, trái với những gì các cuộc thăm dò cho thấy, tổng thống sắp mãn nhiệm vẫn có uy tín và được ủng hộ. Vào đầu tháng 4, số tiền vận động trong quý đầu sẽ được công bố, xác nhận xu hướng đã được thấy kể từ tháng 2. Cuộc vận động tranh cử của ông Joe Biden quyên góp được nhiều hơn bên Trump, vốn phải trả rất nhiều cho các chi phí kiện tụng. Cựu tổng thống Donald Trump phải đứng ra bán kinh thánh với giá 60 đô la ở một quốc gia mà mọi người có thể dễ dàng có được một cách miễn phí và bán nhiều kiểu mũ lưỡi trai khác nhau. Ông Donald Trump cũng giảm nhịp độ các cuộc đi vận động vì lý do tài chính. Đây là cơ hội để cựu tổng thống nói rằng ông gần gũi với người dân và cũng để nhắc lại rằng vào năm 2016 ông đã giành được chiến thắng dù quyên góp được ít tiền hơn bà Hillary Clinton.
Il l'a emporté en levant beaucoup moins d'argent qu'Hillary Clinton. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Còn tại Venezuela, chỉ có một ứng viên đối lập được phép ghi danh tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 7 tới đây. Đây là lựa chọn thứ ba của phe đối lập. Trong buổi họp báo chung tại Brasilia ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Macron và đồng nhiệm Brazil Lula da Silva đã chỉ trích quyết định loại đối lập của chính quyền Caracas. Trước đó, nhiều nước trong khu vực cũng bày tỏ quan ngại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller kêu gọi chính quyền Caracas tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ngay lập tức, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela ra thông cáo lên án Mỹ. Thông tin viên Alice Campagnol tại Caracas tường trình.
Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia CNE thì mục tiêu của Hoa Kỳ có lẽ là nhằm làm mất uy tín một trong những định chế vững chắc nhất của nền dân chủ vững mạnh Venezuela. Tuy nhiên tại Venezuela, quyền bầu cử lại là chủ đề của những lời chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều năm qua, bị cáo buộc là thiếu công bằng. Trong thông cáo, Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẳng định cơ quan này không thể bị quy trách nhiệm vì những cá nhân không có năng lực, những người vẫn nghĩ được đứng trên luật pháp. Những lời lẽ này rõ ràng là nhắm đến bà Maria Corina Machado, người đứng đầu phe đối lập đã bị loại vì không đủ tư cách. Thế nhưng, tên của người thay thế bà cũng không được ghi vào danh sách các ứng viên mà không có bất kỳ giải pháp nào. Cuối cùng, phe đối lập đã đăng ký được cho lựa chọn thay thế thứ ba. Theo Hoa Kỳ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela có lẽ đã lựa chọn những nhà đối lập tham gia cuộc bầu cử Tổng thống, những ứng viên mà ông Maduro cảm thấy là sẽ thắng được. Các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đè nặng lên Venezuela đã được nới lỏng trong thời gian 6 tháng, thế nhưng với điều kiện là phải tổ chức bầu cử tự do. Phải chờ đến cuối tháng 4 này mới biết được là Hoa Kỳ có tiếp tục dỡ bỏ biện pháp trừng phạt nói trên hay không.
Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Trong lĩnh vực thể thao, trong tình trạng cảnh giác cao độ trước mối đe dọa tấn công khủng bố, Bộ Quân lực Pháp ngày hôm nay thông báo một số quốc gia nước ngoài sẽ tăng cường sức mạnh cho chúng ta trong một số lĩnh vực quan trọng, chẳng hạn như biệt đội cảnh khuyển vốn thiết yếu cho an ninh của Thế vận hội. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan thông báo sẽ gửi binh sĩ hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Thế vận hội, nhưng không nêu rõ số lượng. Ông cho biết trên mạng xã hội, một đội đặc nhiệm bao gồm các binh sĩ, chó nghiệp vụ sẽ được triển khai tới Paris. Mục tiêu chính của lực lượng này là tiến hành các hoạt động phát hiện chất nổ và chống khủng bố. Theo Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu, 18.000 binh sĩ Pháp sẽ được huy động để trị an vào lúc diễn ra Thế vận hội, trong đó sẽ có 3.000 phi công giám sát từ trên không.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Ukraine tìm cách lôi kéo các nước Tây Ban Căng cùng sản xuất đạn dược.
Và lúc viện trợ vũ khí cho Ukraine vẫn bị bế tắc tại Mỹ và Liên hiệp châu Âu khó thể cung ứng đạn dược như tuyên bố, chính quyền Kiev hồi cuối tháng 2 vừa qua đã đề xuất hợp tác sản xuất vũ khí với các nước vùng Tây Ban Căng. Liệu ý tưởng này có khả thi? Theo trang mạng Deutsche Welle của Đức, một số nước tại vùng Tây Ban Căng tuy không thể sản xuất các loại vũ khí lớn đáng kể, nhưng những quốc gia này như Bosnia-Herzegovina, Croatia hay Serbia và trong một chừng mực nào đó là Albany vẫn có nhà máy vũ khí sản xuất nhiều loại đạn dược cho nhiều loại cỡ nòng và nhiều loại vũ khí đa dạng khác nhau. Và đây chính là những thứ Ukraine đang cần và quan tâm. Báo cáo từ Cơ quan Thanh toán Bù trừ Đông Nam và Đông Âu về kiểm soát vũ khí nhỏ và hạng nhẹ năm 2021 cho thấy xuất khẩu vũ khí chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nhiều nước như Serbia là 65,59%, Bosnia-Herzegovina là 31,75%. Điều đáng lo là lập trường của Serbia vốn duy trì một mối quan hệ đặc biệt với Nga. Tại thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu ở Tirana, Albany, Tổng thống Serbia ông Aleksandar Vučić đã không có phản ứng chính thức nào về đề nghị của Ukraine. Hơn nữa, mặc dù Serbia lên án cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, nhưng nước này cũng chưa bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Về điểm này, bà Katarina Jokic, nhà nghiên cứu thuộc chương trình chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, nhận định với trang mạng của Đức rằng Chính sách đối ngoại và an ninh của Serbia có thể mô tả là theo chủ nghĩa cơ hội hơn là hướng Nga. Theo nhà nghiên cứu này, vấn đề ở đây không phải là việc liệu Serbia có đồng ý xuất khẩu vũ khí cho Ukraine hay không. Trên thực tế, theo nhiều nguồn tin tình báo mở, vũ khí của Serbia đã được chuyển đến Ukraine thông qua các nước thứ ba. Tuy nhiên, chính phủ Serbia xem đây là một vấn đề nhạy cảm trong nước và do vậy không có khả năng công khai ủng hộ hoạt động xuất khẩu này. Về phần Albania, giới quan sát cho rằng việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cho hiện đại hóa căn cứ không quân Kosova bằng chính nguồn tài chính của Liên minh là một ví dụ điển hình. Với những khoản đầu tư này, các cơ sở sản xuất đạn dược của Albania hiện hoạt động cầm chừng, có cơ hội được hiện đại hóa và có thể trở lại hoạt động đầy đủ trong một thời gian ngắn. Albania có thể sản xuất các loại súng cối, súng tiểu liên Kalashnikov, Marakov, súng trường Simonov, lựu đạn tấn công và phòng thủ, cũng như là mìn sát thương v.v. để bảo đảm an ninh đất nước. Đây có thể là một nguồn cung tương lai khả dĩ cho Ukraine. Câu hỏi đặt ra là liệu Liên hiệp châu Âu cũng như là những nước thành viên nào của Liên Âu có thể giúp Ukraine và Tây Ban Căn cùng sản xuất đạn dược? Hiện đã có hai nước là Pháp và Đức thể hiện sự quan tâm đến việc tài trợ mua sắm vũ khí ngoài Liên Âu. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Edmund Jory, Chủ tịch George Marshall Albania Alumni Association, thì một sáng kiến như vậy chỉ có thể thực hiện được khi có sự hỗ trợ từ các đồng minh NATO và Liên Âu của Tây Ban Căn. Ông nói xin trích, điều này không phải vì các nước đồng minh không thể tự mình theo đuổi việc sản xuất đạn dược và thiết bị chiến đấu. Một sự ủng hộ của họ đối với việc tạo ra một ý tưởng như thế ở Tây Ban Căn sẽ cắt giảm đáng kể chi phí sản xuất đạn dược và thiết bị quân sự.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Chi Phương, tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thùy Dương biên soạn về chủ đề tại Pháp, việc đưa quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ vào hiến pháp, liệu có tạo điều kiện thực sự để phụ nữ được tiếp cận dịch vụ phá thai thuận lợi hay không? Cuối cùng là tạp chí Tiêu Điểm, chiến tranh Ukraine có là hồi kết cho cơn mê đắm say Nga của Pháp. Tạp chí do Minh Anh thực hiện, còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thanh Hà, khủng bố Moscow, dấu hiệu báo trước một làn sóng ngầm từ những phong trào Hồi giáo vũ trang.
Vẫn chưa thể giải đáp nhiều câu hỏi, một tuần lễ sau vụ khủng bố nhắm vào nhà hát Khorgus City Hall ở Moscow, Điện Kremlin tập trung tìm cách quy trách nhiệm cho Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu nhất từ nhiều năm qua, trong lúc tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, IS nhận là tác giả. Một lần nữa Nga trở thành mục tiêu của các nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan, tại sao vào thời điểm này, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là câu hỏi phải chăng các phong trào Hồi giáo vũ trang đang trở thành những lực lượng độc lập và đủ mạnh để có thể làm khuynh đảo bàn cờ địa chính trị quốc tế.
Công luận Nga có thể tạm quên Daesh từ sau vụ khủng bố hồi năm 2017, đánh vào một trạm xe điện ngầm ở thành phố St. Petersburg làm 15 người thiệt mạng. Đó là đợt gần đây nhất phong trào thánh chiến Hồi giáo cực đoan ra tay trên lãnh thổ Nga, nhưng nước Nga luôn là một mục tiêu ám ảnh các toán thánh chiến Hồi giáo vũ trang.
Giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, ông Jean-Luc Lianiasti, hôm 26 tháng 3, trong một bài tham luận đăng trên trang chủ của viện này đã nêu bật Afghanistan, Chechnya và Syria, đó là ba yếu tố khiến các mạng lưới Hồi giáo cực đoan nhắm vào Moscow. Từ khi mà đưa quân xâm chiếm Afghanistan năm 1979 và trong suốt 10 năm hiện diện tại quốc gia Hồi giáo Nam Á này, Moscow đã luôn vấp phải lực lượng Hồi giáo Afghanistan được Mỹ trang bị vũ khí và một phần trong số này đã trở thành Al-Qaeda sau đó. Hai cuộc chiến tại Chechnya những năm 1996 và 2000 đã nuôi dưỡng phong trào thánh chiến trong vùng Caucasus, rồi tại Syria từ khi yểm trợ chính quyền Damascus thì Nga phải đối mặt với Daesh. Từ 2021, khi mà Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan thì Taliban và Daesh đã lao vào một cuộc đối đầu và mối quan hệ tương đối là tốt giữa Moscow với lực lượng Taliban tại Afghanistan đã khiến nước Nga trở thành một mục tiêu tấn công trong mắt tổ chức nhà nước Hồi giáo.
từ khi lên cầm quyền năm 2000, Vladimir Putin đã nhiều lần phải đối mặt với các vụ khủng bố tàn bạo nhắm vào các công dân Nga, gần đây nhất là vào tháng 9 năm 2022 khi mà Daesh tấn công tòa đại sứ Nga ở Kabul, Afghanistan, làm 10 người thiệt mạng.
Về câu hỏi tại sao Daesh ra tay vào thời điểm này, tất cả giới trong ngành đều đưa ra cùng một nhận định. IS tận dụng thời cơ nhân viên an ninh và tình báo Nga được huy động theo dõi nhất cử nhất động của Ukraine và của chính các công dân Nga để phòng mọi mầm mống nổi loạn chống Vladimir Putin.
Trả lời tạp chí Le Grand Continent hôm 25 tháng 3, ông Hugo Michelon, chuyên gia về Trung Đông và giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Sciences Po, bổ sung thêm ba ý. Một là hình ảnh tang tóc và nhà hát Krokus City Hall cháy rụi, phủ nhận luận điểm cho rằng tất cả những kẻ thù của phương Tây đều là những đồng minh của nước Nga. Đồng thời Daesh cũng đã thách thức Moscow cận thị không nhìn thấy đâu là những mối đe dọa thực sự. Điểm thứ hai theo quan điểm của chuyên gia người Pháp này là dưới nhãn quan của Daesh trên thế giới như thể là chỉ có hai phe, đó là những người trung thành với phe thánh chiến và những kẻ ngoại đạo, và trong danh sách những kẻ ngoại đạo đó thì ngay cả những nước Hồi giáo như là Iran hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng là những mục tiêu chính đáng như Nga, Mỹ hay châu Âu. Điểm thứ ba mà giáo sư trường Sciences Po Paris ghi nhận trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Grand Continent là chiến lược chống khủng bố của Nga không hiệu quả hơn so với các phương pháp của phương Tây. 20 năm sau khi tuyên chiến với quân thánh chiến Hồi giáo, Moscow lại là mục tiêu tấn công. Hugo Michelon giải thích Moscow đã phải đương đầu với các nhóm thánh chiến từ những năm 1990, vào thời điểm mà nước Nga còn trong cái thế yếu, phải gây dựng lại cả một hệ thống chính trị và kinh tế sau khi mà chế độ Liên Xô sụp đổ. Khi đó thì các phong trào Hồi giáo thánh chiến đã năng động trở lại tại Chechnya và họ đã thừa thắng xông lên. Thế nhưng chính quyền của Vladimir Putin đã mạnh tay giải quyết vụ bắt giữ con tin tại một nhà hát ở Moscow năm 2002. Tổng thống Putin cũng đã khai thác thảm họa này để trục lợi về mặt chính trị. 20 năm sau, báo chí phương Tây vẫn còn nhớ đến câu nói để đời của nguyên thủ Nga khi đó. Ông từng tuyên bố là sẽ truy lùng những kẻ khủng bố đến tận trong nhà xí. Ngụ ý những kẻ gây ra tội ác thì có chạy đằng trời cũng không thoát.
Điều đáng tiếc là theo như ghi nhận của giáo sư Michon, là một cách cơ bản chúng ta vẫn không hiểu được rằng thánh chiến Hồi giáo là những tác nhân địa chính trị thực thụ, là một lực lượng hoàn toàn độc lập.
Loạt khủng bố tại Hoa Kỳ 11 tháng 9 2001 đã chứng minh rằng các mạng lưới thánh chiến Hồi giáo là một tác nhân địa chính trị khi mà họ có thể làm thay đổi cục diện quốc tế. Bản chất tham vọng chống khủng bố của Mỹ đã thay đổi sau biến cố nói trên, và giờ đây chúng ta tiếp tục phạm lại những sai lầm tương tự, đó là vẫn không trông thấy cái vai trò càng lúc càng lớn của các tác nhân phi nhà nước. Để minh chứng cho sự cận thị ấy của các nhà quan sát phương Tây, giáo sư Michelon nêu lên nhiều thí dụ cụ thể. Từ đầu cuộc nội chiến ở Syria năm 2011, thì vai trò càng lúc càng lớn của Al-Qaeda, rồi của Daesh kể từ 2013 trở đi đã quá rõ ràng, nhưng phải đợi đến 2014 khi mà tổ chức nhà nước Hồi giáo được thành lập sau khi họ đã chiếm được Raqqa và Mosul, thì các nhà quan sát mới công nhận phe thánh chiến Hồi giáo là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc xung đột này. Và tương tự như vậy, trong những năm gần đây, chúng ta cũng đã ghi nhận những chuyển biến và vị trí trung tâm của các nhóm phi nhà nước này. Ông muốn nói đến phe Taliban trước khi mà Mỹ rời khỏi Afghanistan, thì lực lượng này đã chiếm lại và đã kiểm soát quyền lực tại quốc gia Nam Á nói trên.
Trong trường hợp của tập đoàn Wagner tại Nga, chính quyền vẫn để ý tới và từ lâu nay Moscow vẫn sử dụng các nhóm phi nhà nước như một công cụ để thực hiện một số mục tiêu về mặt địa chính trị ở châu Phi và những nơi khác nữa.
Nhìn sang cận đông, vụ tấn công hôm 7 tháng 10 năm ngoái Hamas tiến hành đã khiến từ Iran cho đến Israel phải bất ngờ. Phong trào Hồi giáo Palestine này đã đẩy toàn bộ khu vực vào một cái thế kẹt, phá hỏng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước trong vùng vịnh. Và biến cố 7 tháng 10 năm ngoái tác động trực tiếp đến bang giao quốc tế, giáo sư Michon xem đây là bằng chứng rõ rệt cho thấy các tổ chức phi nhà nước có hẳn những tính toán riêng của họ, và vào thời điểm mà cộng đồng quốc tế đang chỉ tập trung vào chiến tranh ở Ukraine thì các nhóm thánh chiến Hồi giáo đang chỉ ra rằng cộng đồng quốc tế bắt buộc là sẽ phải nhìn nhận vai trò cũng như là cái tầm mức quan trọng của số này trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là trong những cuộc khủng hoảng mà chúng ta không trông thấy ở trước mắt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Liên Hiệp Quốc, Nga bác bỏ triển hạn cơ chế giám sát các trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Moscow vẫn tố cáo Kiev có liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát. Pháp thông báo nhiều nước gửi binh sĩ hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Olympic 2024. Mỗi ngày một sự kiện, Ukraine tìm cách lôi kéo các nước Tây Ban Căng cùng sản xuất đạn dược. Theo dòng thời sự, khủng bố Moscow dấu hiệu báo trước một làn sóng ngầm từ những phong trào Hồi giáo vũ trang. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Chi Phương điểm báo.
Điểm báo.
Tại Pháp, việc thâm hụt ngân sách lên đến 5,5% GDP vào năm 2023 bao trùm khắp các mặt báo số ra hôm nay. Le Figaro chạy tựa lớn chẳng nhất, những vấn đề về thiếu tầm nhìn xa của Bộ Tài chính Pháp. Các phe đối lập tả hữu đều tin rằng chính phủ đã trì hoãn, thông báo chậm trễ cho Quốc hội về mức thâm hụt này và liên tiếp đưa ra tin tức về doanh thu thuế thấp hơn dự kiến. Theo Le Monde, để giải quyết tình trạng này, việc tăng thuế hay là đánh thêm thuế vào giới siêu giàu đang là chủ đề gây tranh luận. Một số ý kiến khác thì nói tới việc xem xét lại các ưu đãi về thuế đối với bảo hiểm nhân thọ, làm thất thu khoảng 1 tỷ đô la trong ngân sách mỗi năm. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã khẳng định sẽ không động chạm đến thuế của giới trung lưu cũng như của những người tạo công ăn việc làm cho người Pháp. Thay vào đó, hôm thứ Tư, ông Attal đã thông báo biện pháp mới, đó là thắt chặt các điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Biện pháp này đã khiến giới công đoàn bất bình, lên án chính phủ, muốn tiết kiệm trên lưng của những người khốn khổ.
Xã luận của La Croix đề cập đến Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, từng khẳng định bằng bất cứ giá nào để thực hiện các chính sách hỗ trợ trong đại dịch COVID-19 hay cuộc khủng hoảng năng lượng khiến nợ công tăng vọt. Và nay, ông Le Maire kêu gọi thay đổi mô hình xã hội Pháp từ nhà nước phúc lợi sang nhà nước bảo hộ, cho rằng nhà nước đã hỗ trợ quá nhiều nên giờ cần phải giảm bớt đi.
Mặc dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã nhiều lần nhắc lại không tăng thuế, nhưng ngày càng có nhiều người nghi ngờ điều này. Xã luận Le Figaro lập luận rằng đó sẽ là một chiến lược tồi vì vài tỷ tiền thuế thu được không đáp ứng được các khoản thâm hụt quá lớn, lên đến 150 tỷ vào năm 2023. Tăng thuế sẽ chỉ khiến đầu tư giảm đi, làm mất sức hấp dẫn kinh tế, vốn đã đánh thuế 58% tổng tài sản được tạo ra, cao hơn cả ở Đức. Le Figaro kết luận bằng việc đưa ra hai phương án khả thi để hạn chế thâm hụt ngân sách và giảm nợ công, đó là tạo ra nhiều của cải hơn và nhất là chi tiêu ít đi và hiệu quả hơn. Báo chí Pháp cũng quan tâm đến vụ một hiệu trưởng trường trung học ở Paris xin về hưu sớm vì bị đe dọa đến tính mạng trên mạng xã hội khi yêu cầu một học sinh bỏ khăn trùm đầu theo đạo Hồi. Nhật báo Công giáo La Croix cho rằng sự việc đã làm sáng tỏ những khó khăn trong việc yêu cầu mọi người tuân thủ nguyên tắc thế tục, không tôn giáo ở trường học. Những căng thẳng liên quan đến trang phục của học sinh lại được khơi dậy sau 20 năm Pháp cấm đeo khăn trùm đầu Hồi giáo ở các trường trung học hay trường công và sau 7 tháng khi lệnh cấm mặc đến trường bộ đồ trùm kín người abaya được ban hành. Xã luận của Le Monde nhận định đây là một việc rất đáng quan ngại khi hiệu trưởng của một trường lại quyết định nghỉ việc vì lý do an ninh.
Về cuộc chiến ở sườn đông châu Âu những ngày gần đây, Le Figaro cho biết Nga đã tăng cường các chiến dịch tấn công vào Ukraine. Đêm thứ Tư sáng thứ Năm, quân đội Ukraine đã phát hiện 28 drone Shahed loại 136-131 tấn công vào miền Nam và miền Đông nước này, chưa kể các cuộc oanh kích trên khắp các mặt trận. Phóng sự của Le Figaro tại một căn cứ không quân ngoại ô Kiev cho thấy, quân đội Ukraine huy động nguồn lực, tăng cường bảo vệ thủ đô Kiev, nhất là vào ban đêm.
Hồ sơ lớn trong mục quốc tế của Le Monde cũng nói về cuộc chiến ở Ukraine dưới chế độ thiết quân luật từ hơn 2 năm qua. Phóng sự tại Odessa chỉ ra nỗi lo lắng của những thanh niên Ukraine khi bị bắt buộc phải nhập ngũ, ví dụ như trường hợp của Oleg bị bệnh nặng, hiện đang điều trị và không đủ khả năng chiến đấu. Mặc dù có đủ giấy tờ chứng nhận tình trạng sức khỏe yếu, nhưng Oleg đã bị cưỡng bức đưa đến nơi tuyển quân và cho là đủ điều kiện vì vẫn còn hai tay, hai chân. Nhiều đề xuất đã được đưa ra nhằm nới lỏng các điều kiện cho phép nhập ngũ, ví dụ như giảm tuổi đi nghĩa vụ từ 27 xuống còn 25 tuổi. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine hiện vẫn còn do dự và chưa đưa ra quyết định cụ thể. Trong khi đó, Le Monde chỉ ra rằng quân đội Ukraine ngày càng thiếu nhân lực nhưng lại gặp khó khăn trong việc tuyển thêm lính mới để thay thế những người đã kiệt sức từ hai năm chiến tranh, bị thương hoặc tử trận. Chính vì vậy mà quân đội phải tự tìm cách gia tăng quân số. Những tháng vừa qua, các trung tâm tuyển quân đã tăng cường tuần tra tại nhiều địa điểm công cộng của thành phố, kiểm tra giấy tờ bắt người tình nguyện gia nhập quân đội. Không chỉ tại Odessa, mà vụ việc tương tự cũng xảy ra ở nhiều thành phố khác tại Ukraine. Những hành động cưỡng bức, bắt lính, được cho là bất hợp pháp của các trung tâm này, luân tải trên các mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ. Một văn phòng luật ở Odessa xác nhận là các vụ tuyển quân bất hợp pháp của quân đội Ukraine đã gia tăng từ 6 tháng qua. Nhiều người bị cưỡng chế đưa đi và không kịp yêu cầu luật sư can thiệp. Do vậy, văn phòng này đã lập một ứng dụng nhằm kết nối nhanh chóng giữa người dân và chuyên viên tư vấn pháp luật.
Trong cùng hồ sơ về Ukraine, Le Figaro có bài Tại Ukraine, những nhà báo phải chịu áp lực trước bí mật quân sự. Tờ báo cánh hữu phỏng vấn Yuri Nikolov, một nhà báo chuyên điều tra về các vụ biển thủ công quỹ của chính quyền. Ông Nikolov đã nhận được một bản hợp đồng trị giá 320 triệu euro, chỉ ra rằng quân đội Ukraine đã khai khống tiền khi mua sắm thiết bị. Ban đầu, Nikolov phân vân liệu có nên công khai nội dung này hay không, vì có thể tổn hại đến danh tiếng của quân đội Ukraine và các viện trợ từ phương Tây. Tuy nhiên, sau khi báo cáo vụ việc với chính quyền, nhà báo người Ukraine không nhận được bất cứ phản hồi nào và quyết định đăng tải nội dung.
Cuộc điều tra của nhà báo Ukraine đã gây náo động chính trường, khiến nhiều quan chức cấp cao cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine từ chức. Dù không trực tiếp liên can, theo Le Figaro, Ukraine đã dần cải thiện tự do báo chí từ những năm qua, đứng ở vị trí thứ 78 trong gần 20 trăm nước theo bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, với các cuộc điều tra về hối lộ, nhận hoa hồng của các quan chức. Tuy nhiên, kể từ khi chiến tranh nổ ra với Nga, Le Figaro chỉ ra rằng các tờ báo hay phóng viên Ukraine ngày càng bị giám sát, gây áp lực, thậm chí là bị công kích cá nhân để làm mất uy tín, khiến tự do báo chí bị thụt lùi. Các kênh truyền hình cũng thiếu tính đa dạng về thông tin và đôi khi trở thành phát ngôn của chính quyền Kiev. Các nhà báo cũng khó có thể tiếp cận với quân đội vì lý do bí mật quân sự. Có những nhà báo đã bị cáo buộc gây tổn thất cho quân đội vì đưa tin chi tiết về các lữ đoàn khiến Nga có thể biết được mục tiêu nhắm bắn. Cho đến nay, khoảng 250 cơ quan truyền thông của Ukraine đã bị đóng cửa vì Nga chiếm đóng, vì các nhà báo bị huy động trên mặt trận hoặc vì lý do tài chính.
Tình hình tại Gaza vẫn là chủ đề được nhiều báo quan tâm. Về các cuộc oanh kích thường nhật của quân đội Israel ở Gaza, Le Monde đã đề cập đến những nỗi bất an, ký ức đau đớn của những người Palestine bị cưỡng bức rời khỏi Gaza vào năm 1948, đến Liban sinh sống. Le Figaro thì lại chạy tựa, số phận treo lơ lửng của những bệnh nhân ung thư người Gaza. Trước cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm ngoái, một số bệnh nhân đã được chuyển đến Jerusalem điều trị. Cho đến nay, một số đã kết thúc quá trình chữa trị, nhưng lo ngại bị gửi trả về Gaza. Hiện đang bị tàn phá do các cuộc tấn công của Israel nhằm tiêu diệt tận gốc Hamas.
Lacroix thì đặt câu hỏi, nước nào vẫn bán vũ khí cho Israel, trong khi nhiều nước như Canada và Ý đã quyết định ngừng xuất khẩu vũ khí cho nhà nước Hồi giáo sau các cuộc tấn công đẫm máu ở Gaza. Theo Nhật báo Công giáo cho đến nay, Mỹ là nhà cung cấp vũ khí chính, theo sau là Đức với các chiến đấu cơ F-35, đạn pháo hoặc các loại bom hoặc các xe thiết giáp hoặc thiết bị phòng vệ.
Ông trùm Ai Cập độc quyền đường dây đưa người rời khỏi Gaza. Về phần mình, Liberation nêu ra cái giá cắt cổ, tương đương với 5.000 euro một lượt, mà những người Palestine phải trả để có thể rời khỏi giải đất đang phải hứng chịu các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của quân đội Israel.
Nhật báo cánh tả cũng vẽ lại chân dung của doanh nhân Al-Akani, thân cận với Tổng thống Ai Cập, độc quyền kinh doanh vận chuyển tại cửa khẩu Rafah, dù là người hay hàng hóa, qua công ty du lịch Hala. Được mệnh danh là ông vua của bán đảo Sinai, vùng đất nối châu Phi với Tây Á, Al-Akani đã nổi danh là ông trùm buôn bán hàng hóa, vũ khí, ma túy hay di dân qua đường hầm núi Gaza với Ai Cập từ năm 2008, cho đến khi tuyến đường này đã bị chặt phá. Sau đó, Al-Akani dần thân với Cairo khi lập giao ước với chính quyền của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, đó là huy động cộng đồng người Bedouin chống khủng bố ở Sinai, đổi lại sẽ được tự do trồng và kinh doanh cần sa. Ông trùm xứ Sinai cũng nhanh chóng trở thành đối tác kinh doanh chính của quân đội Ai Cập tiến vào Gaza qua các hoạt động xây dựng được Israel chấp thuận. Tập đoàn Organi do ông lãnh đạo cũng thống lĩnh nhiều lĩnh vực kinh tế của Ai Cập, ví dụ như công ty Global Auto do ông điều hành là nhà phân phối chính thức của BMW và Mini Cooper tại Ai Cập. Al-Akani cũng tính đến khả năng thâu tóm thị trường tái xây dựng Gaza.
Về thời sự châu Âu, Liberation dành hồ sơ lớn, nói về sự lãnh đạo của phe cực hữu ở Ý và người cầm quyền là Thủ tướng Giorgia Meloni từ 18 tháng qua, gây áp lực đối với cộng đồng LGBT, đàn áp những người xin tị nạn, bịt miệng các kênh truyền thông, làm khô cạn các thể chế văn hóa bằng các giá trị cực hữu.
Xã luận Nhật báo cánh tả lập luận rằng, nếu muốn tính độ sâu của vực thẳm mà nước Pháp rơi xuống nếu cực hữu nắm quyền, thì Ý là một ví dụ điển hình, cho thấy một trong những viễn cảnh đó. Bà Meloni được mô tả là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo nước Ý, khéo léo, tính toán và tàn nhẫn nhất ở châu Âu. Bà viết lại lịch sử để lừa dối tương lai, trấn an bằng các chính sách đối ngoại phù hợp với quan điểm của Liên hiệp châu Âu để gây bất ổn trong nước tốt hơn. Chiến thuật của Meloni là ở lại trong châu Âu để tiêu diệt bên trong dễ hơn.
Vừa rồi là một điểm báo của Chi Phương, tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp do Thùy Dương biên soạn qua chủ đề. Tại Pháp, việc đưa quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ vào hiến pháp liệu có tạo điều kiện thực sự để phụ nữ được tiếp cận dịch vụ phá thai thuận lợi hay không?
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Thưa quý vị, giới nữ và những người bảo vệ phụ nữ và quyền chấm dứt thai kỳ tại Pháp năm 2024 đón chào Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 với một quyết định mang tính lịch sử, đó là chính quyền Pháp đóng dấu sửa đổi hiến pháp, bổ sung quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ vào hiến pháp. Đương nhiên, không phải chính quyền Pháp khuyến khích phụ nữ phá thai, mà là muốn bảo đảm rằng quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ được hiến pháp bảo vệ. Đây được xem là một bước ngoặt mang tính lịch sử trong cuộc chiến bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ, trong bối cảnh Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã hủy bỏ quyền phá thai, trong khi ở nhiều khu vực trên thế giới cũng nổi lên một số phong trào tìm cách hạn chế quyền phá thai, thậm chí nghiêm cấm việc phá thai, cho dù việc ép buộc duy trì thai kỳ có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người phụ nữ.
Cũng giống như mọi khi, quyết định của Quốc hội lần này cũng vấp phải ý kiến trái chiều và các cuộc biểu tình ăn mừng hay phản đối của mỗi phe. Nếu như phe ủng hộ quyền phá thai, xem đây là niềm tự hào, bước tiến mang tính lịch sử, cho phép phụ nữ có quyền định đoạt thân thể và quyền được lựa chọn cuộc sống theo ý muốn, thì phe chống phá thai lại coi đó là nỗi hổ thẹn của nước Pháp. Tòa Thánh cũng chỉ trích gay gắt việc nước Pháp ghi vào hiến pháp điều mà Vatican gọi là quyền loại bỏ sự sống của một con người.
Dẫu sao thì nước Pháp cũng đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới xem quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ là quyền hiến định, một thắng lợi chính trị của chính quyền Macron sau 18 tháng dự luật được thảo luận và lần lượt được thông qua. Tại Hạ viện và Thượng viện, nhất là trong bối cảnh đảng cực hữu đang trên đà tiến, nhiều người lo sợ là trong kỳ bầu cử Tổng thống Pháp tới đây, nếu đảng cực hữu thắng cử, rất có thể quyền phá thai sẽ bị siết chặt. Việc quyền phá thai được ghi bổ sung vào hiến pháp chắc chắn sẽ làm giảm bớt nguy cơ lệnh cấm hoặc hạn chế mà đảng chính trị chiếm đa số trong tương lai có thể muốn thiết lập. Tổng thống Pháp đã nói đến nguyện vọng đưa quyền phá thai trở thành quyền không thể đảo ngược. Nói cho chính xác thì không hẳn là quyền hiến định là quyền không thể xóa bỏ hay chỉnh sửa, nhưng với nguyên tắc việc sửa đổi hiến pháp không hề đơn giản, đòi hỏi hoặc phải thông qua trưng cầu dân ý, hoặc có sự thông qua của Hạ viện, Thượng viện và sau đó là việc triệu tập Quốc hội lưỡng viện, và phải thu được số phiếu ủng hộ của tối thiểu 3/5 tổng số dân biểu và thượng nghị sĩ. Quy trình phức tạp này đương nhiên sẽ cản trở phần nào ý định hạn chế hay hủy bỏ quyền phá thai. Trên đà thắng lợi mang tính biểu tượng, các dân biểu đang cực tả nước Pháp bất khuất và nhiều vị bộ trưởng đã bày tỏ ý định đề xuất lên Nghị viện châu Âu dự thảo ghi quyền tự nguyện chấm dứt thai kỳ vào hiến chương về các quyền cơ bản của Liên hiệp châu Âu. Cũng là nhằm ngăn chặn ý đồ của các đảng cực hữu ở nhiều nước trong khối, cấm cản việc phá thai, xu hướng vốn dĩ bị chính quyền Pháp chỉ trích là bước đi thụt lùi. Chẳng hạn, trên đài RFI Pháp ngữ ngày 4 tháng 3, dân biểu đảng cực tả nước Pháp bất khuất Manon Aubry dẫn đầu danh sách dân biểu của đảng nước Pháp bất khuất ra tranh cử tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, phát biểu.
Oui, il y a des reculs, je vous le disais. En Pologne, l'avortement n'est toujours pas légalisé malgré la défaite des conservateurs du parti du PiS.
Đúng là có những bước thụt lùi. Tại Ba Lan, việc phá thai vẫn chưa được hợp pháp hóa, bất chấp sự thất bại của đảng bảo thủ PiS. Ở Hungary, phụ nữ vẫn buộc phải nghe nhịp tim thai trước khi phá thai. Tại Ý, thì gần 70% bác sĩ viện dẫn điều khoản lương tâm để từ chối phá thai cho phụ nữ. Chúng tôi thấy rằng, ở khắp mọi nơi tại Liên Âu, quyền phá thai trên thực tế không hề có bước tiến triển, mà thậm chí là còn thụt lùi. Và đây là lý do tại sao tôi sẽ đấu tranh trong các cuộc bầu cử ở Liên Âu. Chính xác là đấu tranh để đưa việc phá thai vào hiến chương về các quyền cơ bản của Liên Âu. Chống lại phe cực hữu cứ liên tục từ phiên họp toàn thể này sang phiên họp toàn thể khác, đòi xem xét lại quyền phá thai. Kể từ khi tôi được bầu vào Nghị viện châu Âu đến nay, hầu như không có phiên họp toàn thể nào mà phe cực hữu không nêu vấn đề này. Mọi người thấy Marine Le Pen, cựu chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia, không thể hiện tại Pháp nhiều về vấn đề này. nhưng trên thực tế, Jordan Bardella, người đứng đầu danh sách của Đảng Tập hợp Quốc gia tại Nghị viện châu Âu, thì hầu như không che giấu mỗi khi có cơ hội tại Nghị viện châu Âu là đòi bỏ phiếu chống lại quyền phá thai.
En réalité, Jordan Bardella, le tête de liste du Rassemblement National, lui ne se cache à peine pour voter contre le droit à l'avortement à chaque fois que l'occasion se présente au Parlement européen.
Xin nhắc lại là cho đến nay, Liên Âu vẫn chưa có quy chế chung về phá thai trên quy mô toàn Liên Hiệp châu Âu. Các vấn đề về y tế, tính dục đều do chính quyền mỗi nước quyết định. Đài RFI Pháp ngữ hồi tháng 6 năm 2022 trích dẫn nghị sĩ châu Âu của Ba Lan thuộc phe xã hội là ông Robert Biedron. Xin trích, đối với tôi, điều này là không thể hiểu nổi. Tại châu Âu, chúng ta có các tiêu chuẩn về chuối và cà rốt, và thậm chí là có cả tiêu chí về bộ sạc chuẩn. Ấy vậy mà lại không có các tiêu chuẩn về nữ quyền. Tại sao những người phụ nữ Ba Lan, Malta hay Ý lại không thể có các quyền giống như phụ nữ Pháp, Bỉ hoặc Tây Ban Nha? Hết lời dẫn. Có giá trị như một hiệp ước và có tính ràng buộc về mặt pháp lý, hiến chương về các quyền cơ bản của Liên Hiệp châu Âu là một kiểu tuyên ngôn nhân quyền ở quy mô Liên Âu, bảo đảm các quyền về cuộc sống riêng tư và gia đình, cũng như quyền được hưởng các dịch vụ chăm sóc y tế, nhưng lại không đề cập rõ ràng đến quyền phá thai. Việc sửa đổi hiến chương này đòi hỏi phải theo một thủ tục nhất định và hiện vẫn chưa được đưa vào chương trình nghị sự. Ngoài ra, thủ tục sửa đổi hiến chương đòi hỏi có sự nhất trí của các quốc gia thành viên, mà mỗi nước thì lại đều có quyền phủ quyết. Thế nên, theo phân tích của Bruno De Wijt, giáo sư về luật Liên Hiệp châu Âu tại Đại học Maastricht, trong một bài viết đăng trên trang tin châu Euractive, thì sáng kiến bổ sung quyền phá thai vào hiến chương về các quyền cơ bản của Liên Hiệp châu Âu không chắc sẽ thành công. Trở lại với tình hình cụ thể tại nước Pháp, chiến thắng mang tính biểu tượng về quyền phá thai cũng không giống nổi một thực tế là nhiều phụ nữ vẫn gặp khó khăn, rào cản khi muốn phá thai, thậm chí phải chịu đựng tình trạng bất bình đẳng xã hội. Cho dù theo như bác sĩ phụ sản Sophie Gaudu, được đài RFI Pháp ngữ trích dẫn hồi tháng 6 năm ngoái, thì các đạo luật tại Pháp vẫn liên tục đi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho việc được chấm dứt thai kỳ. Quả thực là đối với nhiều người, dù muốn nhưng khả năng được chấm dứt thai kỳ một cách thuận lợi, suôn sẻ không phải lúc nào cũng khả thi, nhất là trong bối cảnh nhiều trung tâm kế hoạch hóa gia đình phải đóng cửa do việc tái cơ cấu các cơ sở y tế, sự thiếu hụt nhân lực hay phương tiện, hoặc thậm chí là sự phản đối liên quan đến quan điểm về đạo đức, luân lý, lương tâm của một số nhân viên chăm sóc y tế. Bác sĩ Sophie Gaudu cũng là người đồng sáng lập Revo, mạng lưới dịch vụ chấm dứt thai kỳ tại vùng Paris. Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 5 tháng 3, bác sĩ Sophie Gaudu nhấn mạnh.
Alors ça c'est vrai, il y a une véritable inégalité d'accès territorial aux soins.
Có một sự bất bình đẳng thực sự về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo vùng miền. Nếu ai đó sống tại địa phương thiếu hụt dịch vụ chăm sóc hay tại một nơi dịch vụ y tế đang trong cảnh căng thẳng do thiếu nhân lực thì mọi chuyện trở nên phức tạp. Có một số phụ nữ phải buộc đi đến tỉnh khác, thành phố khác, phải vượt vài chục hay là cả trăm km để được tiếp cận dịch vụ phá thai. Tình hình ở nông thôn là như vậy và cũng còn tùy thuộc vào tuổi thai nhi. Không phải ai cũng có thể phá thai bằng thuốc, chỉ có thể phá thai bằng thuốc trước tuần thứ 14 của thai kỳ. Vì thế, những phụ nữ mang thai vượt quá thời gian nói trên thì có thể sẽ phải đi lại nhiều thì mới tìm ra được cơ sở y tế để được phá thai. Ngoài ra thì cũng còn một vấn đề bất bình đẳng khác về sự lựa chọn. Tại một số vùng chỉ có những người phá thai bằng dụng cụ hoặc có nơi đa phần là phá thai bằng thuốc. Thế nên khi đến đó thì chị em được phá thai nhưng lại không thực sự được lựa chọn phương pháp phá thai. Vấn đề về gây tê cũng vậy. Có nhiều nơi chị em không được đề xuất gây tê tại chỗ khi phá thai bằng dụng cụ. Như vậy là về phương pháp phá thai, họ đâu có được lựa chọn thực sự. Một rào cản khác cho những người phụ nữ muốn ngừng thai kỳ là việc thông tin sai lệch, nhất là thông tin trên Internet và các mạng xã hội. Bác sĩ Sophie Gaudu giải thích.
Trên các mạng xã hội thì việc làm sai lệch thông tin diễn ra rất mạnh. Có nhiều phong trào chống phá thai hoạt động trên các mạng xã hội TikTok và Instagram, và các thông tin cũng thường xuyên bị làm sai lệch trên mạng Internet. Có những trang web giả mạo tự nhận là trang thông tin về phá thai, nhưng trên thực tế là những trang này lại hướng phụ nữ đến những thông tin sai lệch. Vì thế, điều quan trọng là tìm thông tin thì phải chọn đúng trang web. Chẳng hạn như mạng lưới Revo của chúng tôi,
đã tạo ra một cổng thông tin có tên gọi là ivg.org với danh sách các trang web sử dụng duoi.org, tức là trang đại diện của các tổ chức, để bảo đảm là các chị em phụ nữ có thể kết nối với các nhân viên chăm sóc y tế, bác sĩ, hộ sinh. Đó là những người sẽ chăm lo các phụ nữ muốn phá thai và thường là gần nơi họ sinh sống. Các nhà hoạt động vì nữ quyền này hy vọng là bước ngoặt ghi quyền phá thai vào hiến pháp sẽ không chỉ dừng lại ở mức biểu tượng mà sẽ tạo đà thực sự để chính quyền Pháp có biện pháp cải thiện tình hình thực tế, tạo thuận lợi thực sự cho những phụ nữ vì một lý do nào đó cần chấm dứt thai kỳ. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Liệu chiến tranh Ukraine có là hồi kết cho cơn mê đắm say Nga của Pháp hay không? Mình Anh thực hiện với sự tham gia của Elsa Vidal, tổng biên tập RFI tiếng Nga, tác giả tập sách Đắm Say Nga, 30 năm chính sách dễ dãi của Pháp đối với Nga. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, nếu cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga làm lộ rõ sự phụ thuộc khí đốt của Đức vào Nga, thì cuộc xung đột này cũng đã lột trần một dạng lệ thuộc khác tại Pháp, đó là nỗi đắm say nước Nga. Sự thay đổi lập trường trong các phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ việc chớ nên hạ nhục nước Nga cho đến Kremlin không nên thắng cuộc chiến này cho thấy Paris đang nhọc nhằn đoạn tuyệt với Moscow như thế nào. Enza Vidal, tổng biên tập RFI tiếng Nga, trong cuộc trao đổi dành cho RFI tiếng Việt thừa nhận, bà không thể giải thích cho sự thay đổi đột ngột này từ Tổng thống Pháp, nhưng động thái này khẳng định xu hướng Emmanuel Macron đang đưa nước Pháp thoát ra khỏi mối quan hệ truyền thống ưu tiên Pháp-Nga.
Lorsque à Bratislava en juin 2023.
Vào tháng 6 năm 2023 tại Bratislava, ông Emmanuel Macron đã có bài phát biểu với lời lẽ cứng rắn hơn đối với Nga. Trong bài phát biểu này, ông ấy nhìn nhận tầm quan trọng những gì mà các nước biên giới với Nga phải trải qua. Đó là những nước hoặc bị Nga chiếm đóng trong suốt thời kỳ Liên Xô hoặc bị Nga thống trị dưới thời Sa Hoàng.
Pendant la période tsariste de la Russie.
Liệu đó có là hồi kết cho một chương dài thân Nga hay không? Bởi vì từ hơn nửa thế kỷ qua, Paris đã chọn Moscow. Elsa Vidal đã mở đầu như thế trong tập sách Mê đắm nước Nga, 30 năm chính sách chiều lòng Nga của Pháp. Nga chiếm một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp đến mức đôi khi mù quáng. Từ Emmanuel Macron cho đến Nicolas Sarkozy, xa hơn nữa là Jacques Chirac, François Mitterrand, v.v., Paris luôn tìm cách reset, làm mới lại mối quan hệ với Moscow, một chính sách gần như là bất di bất dịch.
Absolument, c'est ce qui m'a étonné quand j'ai fait ce livre.
Điều làm cho tôi ngạc nhiên khi viết tập sách này là tôi chợt nhận ra rằng, ngoại trừ nhiệm kỳ Tổng thống François Hollande, lập trường của tất cả các Tổng thống Pháp từ khi Nga tiếp nối Liên Xô là hầu như không thay đổi. Lập trường này xem Nga như là một công cụ để cố gắng cân bằng ảnh hưởng của Mỹ, một sức ảnh hưởng mà Pháp cho là quá mức và quá nguy hiểm cho quyền tự quyết của Pháp. Đây là một truyền thống mà người ta thường cho là thuộc trường phái De Gaulle-Mitterrand. Đây chính là những gì mà cựu Ngoại trưởng Hubert Védrine, thời Tổng thống François Mitterrand đã từng nói đến. Ông ấy hiện vẫn là một nhân vật rất có ảnh hưởng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.
Chính sách này bắt nguồn ngay sau đệ nhị thế chiến và đầu thời kỳ chiến tranh lạnh, trong mong muốn tìm lại tầm ảnh hưởng, một vị thế trên trường quốc tế và nhất là trong tư tưởng bài Mỹ mạnh mẽ. Tướng De Gaulle năm 1966 đã đưa ra một chính sách được thể hiện rõ qua ba thuật ngữ: lắng nghe, hòa diệu, hợp tác, vạch ra những nguyên tắc cho mối quan hệ mà Paris muốn thiết lập với Moscow. Di sản này có một sức ảnh hưởng to lớn trong đời sống chính trị, một kim chỉ nam cho nền ngoại giao Pháp trong mối quan hệ với Nga, được hầu hết các đảng phái chính trị Pháp bám lấy từ suốt hơn nửa thế kỷ qua. Ông François Mitterrand có lẽ là người bám chặt nhất tư tưởng này của tướng De Gaulle khi chủ trương một chính sách bạn bè, đồng minh nhưng không liên kết với Mỹ. Paris mong muốn là một nước trung gian tất yếu giữa Đông và Tây, theo như nhận xét của bà Marie-Pierre Rey với Enza Vidal. Nhưng đến thời Jacques Chirac, Paris như một kẻ yêu say đắm Moscow, ưu tiên cho mối quan hệ với Nga, Pháp đôi khi không ngần ngại đi ngược với ý kiến, gây bất lợi cho các nước đồng minh, mà cuộc chiến tranh tàn khốc ở Chechnya là một ví dụ điển hình. Nên khi nói rằng chớ nên hạ nhục nước Nga, Emmanuel Macron chưa phải là người đầu tiên thốt lên câu nói này. Năm 1995, tại thượng đỉnh nhóm G7 tổ chức ở Halifax, New Scotland, Canada, Jacques Chirac đã cho rằng xung đột ở Chechnya là chuyện nội bộ của Nga và có lời cảnh cáo các đồng nhiệm rằng hãy cẩn thận, đừng bao giờ làm nhục nước Nga.
Le premier a parlé de cette humiliation parmi les dirigeants français.
Trong số các lãnh đạo Pháp, người đầu tiên nói về sự hạ nhục này là ông Jacques Chirac, một người yêu say đắm nước Nga nhất. Ông ấy biểu hiện sự gắn bó này qua văn hóa Nga, một lá trung bài thật sự của Nga trên trường quốc tế. Jacques Chirac đã có những phát biểu rất mạnh mẽ như thế trên trường quốc tế, khi nói rằng không phải bởi vì Nga đang trải qua một giai đoạn suy yếu mà nước này ngưng là một nước lớn, vì thế không nên hạ nhục Nga. Nói một cách khác, chúng ta có nguy cơ gánh lấy những hệ quả khủng khiếp. Emmanuel Macron, ông ấy cũng đi theo truyền thống này, cũng cần nói thêm rằng phát biểu về sự sỉ nhục này trước hết là một diễn ngôn do các nhà lãnh đạo Nga tạo ra để giải thích cho mong muốn tìm lại thế mạnh của họ trên trường quốc tế. Chúng ta có thể hiểu được điều này, rằng Nga nối tiếp thế mạnh mà Nga đã có khi mà Liên Xô từng là một tiếng nói có trọng lượng trên chương trình nghị sự thế giới và tự xem là ngang vai ngang vế với cường quốc Mỹ.
Legal de la puissance américaine.
Tổng biên tập RFI tiếng Nga thừa nhận, ao ước tìm lại vị thế cường quốc và sức ảnh hưởng không chỉ ở giới lãnh đạo Nga, đi đầu là ông Vladimir Putin, mà còn ở một bộ phận lớn cử tri Nga. Điều mà bà phê phán là một bộ phận giới tinh hoa Pháp sử dụng lại lập luận này như thể họ đang sử dụng quan điểm của Nga để giải mã các sự kiện. Trong chính sách Reset này, Emmanuel Macron có lẽ là vị tổng thống năng động nhất. Ngay những ngày đầu nhiệm kỳ năm 2017, vị tổng thống trẻ tuổi nhất của nền địa ngũ Cộng hòa Pháp không ngần ngại trải thảm đỏ long trọng nghênh tiếp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại cung điện Versailles tráng lệ. Tham vọng là nhằm xây dựng lại mối quan hệ Pháp-Nga đã bị rạn nứt từ sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea, vượt qua những chia rẽ giữa phe mang tư tưởng Đại Tây Dương và bên chủ nghĩa hiện thực, chủ trương tự chủ, cũng như là sự chia rẽ giữa phe thân Nga và chống Nga.
À cette époque, effectivement, Emmanuel Macron.
Vào thời điểm đó, cách tiếp cận của Emmanuel Macron quả thực là một phần truyền thống lâu đời. Đầu tiên đơn giản nhất là truyền thống của Mỹ. Năm 2013, Barack Obama đã cố gắng tái khởi động quan hệ với Nga nhưng không thành công. Tôi nghĩ rằng ông Macron muốn thành công ở điểm mà Obama đã thất bại. Rồi trong truyền thống Pháp, trong các nghiên cứu mà tôi thực hiện cho tập sách, tôi phát hiện ra rằng chiến lược reset đầu tiên, ý định tái khởi động quan hệ đầu tiên với Nga đã diễn ra vào năm 1867 ở Paris. Vào thời điểm đó, Pháp và đế chế Sa Hoàng lo lắng trước đà gia tăng của sức mạnh của Phổ, sau này là nước Đức. Cả hai nước tự nhủ rằng thật là đáng tiếc nếu không liên kết để có thể chống lại nước Đức. Chính thời điểm này mà Nga hay là Liên Xô từng được một số nước, đặc biệt là Pháp, xem như là một liên minh ngược, nghĩa là để đối trọng với cường quốc Đức rồi chống lại hay cân bằng cường quốc Mỹ. Truyền thống này đã được hình thành ở Pháp và là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp mà tôi có dịp nhận thấy qua cuốn sách này. Chủ nghĩa chống Mỹ, tôi không nói là tất cả, nhưng ngự trị một phần lớn trong các chính đảng Pháp.
Cũng giống như nhiều nhà quan sát khác, Enza Vidal cho rằng Pháp đang theo đuổi chính sách reset với Nga, còn vì Paris và Moscow có một gạch nối chung, đó là nỗi hoài niệm về một tầm ảnh hưởng đã mất.
Exactement, en France, ce qui fait que on a pu relayer, je pense, si aisément ce terme d'humiliation.
Tại Pháp, việc người ta có thể dễ dàng sử dụng thuật ngữ hạ nhục từ phía Nga là bởi vì Pháp cũng là một cựu đế chế và việc để mất đế chế này vẫn bị tiếc nuối bởi nhiều chính khách Pháp cũng như là một số người Pháp, những người sinh ra vào thời điểm mà Pháp vẫn còn đế chế thuộc địa. Tôi nghĩ đến những người còn biết đến chế độ thuộc địa gần đây nhất bị tan rã trong những năm 1960 sau những cuộc chiến tranh giành độc lập. Tôi cho rằng chính vì một bộ phận cử tri Pháp mà nhiều chính khách Pháp vẫn còn hoài niệm về tầm vĩ đại, thế mạnh và đế chế mà họ đã có, một sự đam mê đối với mô hình Nga, bởi vì Nga cũng đã khôi phục được đế chế của mình lần đầu tiên vào năm 1917 sau khi chế độ Sa Hoàng biến mất. Những người Bolshevik đã tạo dựng lại đế chế dưới hình thức Liên Xô, và vào năm 1992, sự biến mất của Liên Xô đã mở ra một giai đoạn mới với việc tìm kiếm một tầm ảnh hưởng mà đế chế thổ xưa đã có, và người ta đã thấy đâu đó qua năm cuộc chiến tranh do Nga tiến hành, không chỉ do ông Putin thực hiện. Do vậy, người Pháp đôi khi cũng rất lắng nghe các phát biểu từ phía Nga, bởi vì Pháp cũng vậy, Pháp có một sức mạnh to lớn và thật khó mà để từ bỏ thế mạnh đó.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn Enza Vidal, tổng biên tập RFI tiếng Nga đã tham gia chương trình.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Liên Hiệp Quốc, Nga bác bỏ triển hạn cơ chế giám sát các trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Moscow vẫn tố cáo Kiev có liên quan đến vụ tấn công khủng bố nhà hát. Pháp thông báo nhiều nước gửi binh sĩ hỗ trợ bảo đảm an ninh cho Olympic 2024. Mỗi ngày một sự kiện, Ukraine tìm cách lôi kéo các nước Tây Ban Căng cùng sản xuất đạn dược. Theo dòng thời sự, khủng bố Moscow dấu hiệu báo trước một làn sóng ngầm từ những phong trào Hồi giáo vũ trang. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 30 tháng 3, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu ban Tam Ca In Volvo, album mới của nhóm đánh dấu 15 năm thành công sự nghiệp. Và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thùy Dương. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Mathieu Leroy đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.